Năm nay là những cái là năm hữu nghị của Việt Pháp. Festival Cây Tây có một chương trình đặc biệt để dành cho Việt Nam. Cả hai phim của tôi đều được mời tham gia. Phim đầu tiên là phim Đó Hay Đây, Isil Đà Ba, quay năm 2010. Phim này được chiếu dưới cái dạng nữ đạo diễn Việt Nam. Phim thứ hai của tôi được mời tham gia tranh giải quốc tế. Tên phim là Căn phòng của mẹ, Homo Status, hoàn thành vào năm 2013. Phim này vừa mới được đi liên hoan phim ở Varsovie. Ngoài ra thì tôi sẽ có vài cái cuộc hội thảo mà mình phải đến nơi thì mình mới biết được.
Thưa chị, thế thì cái cảm nghĩ của chị khi mà đại diện cho điện ảnh Việt Nam để tranh giải?
Trong phim Căn phòng của mẹ được tham dự được tranh giải quốc tế năm nay, tôi rất là làm vinh dự. Thì thật ra là tôi chưa được cái hân hạnh là đại diện của một cái nền điện ảnh Việt Nam chính thống. Có lẽ tại vì tôi cũng ở nước ngoài lâu. Tuy thế tôi cũng được cái sự ủng hộ của Cục Điện ảnh trong cái việc cấp giấy phép quay, giấy phép kiểm duyệt mặc dù có hơi lâu, nhưng mà lại chứng tỏ là mọi người rất quan tâm trong cái việc xem phim, thẩm định phim. Ngoài ra cái hãng phim HK Phim thì cả hai phim đều luôn luôn tận tình giúp đỡ tôi, và rất đông các cái em trẻ mà giới trẻ của làng phim Việt Nam rất là yêu mến phim của tôi. Vì có lẽ nó không có giống những cái phim đã từng có ở Việt Nam. Tôi rất lấy làm hãnh diện là được coi là đại diện của phim Việt đi dự giải tại Festival Cây Tây kỳ này.
Dạ vâng. Thưa chị, thế thì cái bộ phim Căn phòng của mẹ đã được trình chiếu ở Việt Nam hay chưa?
Thưa cô là chưa.
Vậy đây lại càng là cái cơ hội để cho thính giả biết thêm đôi điều về tác phẩm này. Cái nội dung của nó là gì? Vì sao chị đã chọn cái chủ đề này?
Phim Căn phòng của mẹ đó, Homo Status, thì tôi trước một cái sự quan sát, một cái tốc độ mà phát triển rất là cực kỳ nhanh chóng của những thành phố lớn ở châu Á, mà đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái điều này cho phép chúng tôi triển khai một góc nhìn khá độc đáo để thực hiện cái bộ phim Căn phòng của mẹ. Bộ phim này nó được cấu tạo với những cái từng đoạn ngắn một như những bức tranh riêng biệt kể về đời sống của một cái gia đình với những cái tình huống khó khăn thường nhật giữa một xã hội tiêu thụ rất là xô bồ, rất là mất phương hướng. Thì cái câu chuyện này nó là một cái câu chuyện tầm thường cho nên tôi thấy ai cũng có thể hiểu được. Nhưng cái cảm nhận và cái cảm xúc thì chắc chắn sẽ khác nhau tùy theo mỗi khán giả. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái cách làm sao để cho người ta không có nhìn thấy một cái câu chuyện chung chung mà họ phải suy nghĩ để mà sáng tạo ra được cái nhìn mới của mình. Cho nên đây là một cái bài thơ nói về một cái số phận đơn lẻ của mỗi cá nhân trước những khó khăn của chính bản thân. Thì cái bài thơ này tất nhiên sẽ được được viết bằng máy camera, được viết bằng hình ảnh và âm nhạc. Đấy là những cái nét chính của phim Căn phòng của mẹ, Homo Status.
Thưa chị, tại sao bộ phim lại có cái tên là Căn phòng của mẹ?
Tên là Căn phòng của mẹ bởi vì phim có một bối cảnh được diễn ra trong một căn phòng của người mẹ của cái nhân vật chính, và nó được phát xuất từ cái câu của Samuel Beckett, câu đầu tiên trong quyển truyện Molloy của Beckett có viết rằng là bây giờ tôi đang nằm trong căn phòng của mẹ tôi.
Qua cái bộ phim này thì chị có thể nói cho thính giả biết rõ hơn cái hình tượng của chị về người phụ nữ Việt Nam, cái hình tượng của phụ nữ Việt Nam trong cái bộ phim này, trong cái quá trình sáng tác của chị.
Như đã nói, tôi suy nghĩ cái đề tài này nó trên cái vấn đề phát triển xô bồ và mất cái vòng mất phương hướng của cả một nhân loại nói chung và của những cái thành phố đang phát triển ở châu Á. Cho nên cái chuyện này nó không không chỉ riêng nói về phụ nữ, tình trạng này nó rơi vào tất cả mọi người, không phải là vào chỉ riêng về phụ nữ. Thì tất nhiên là nhìn dưới cái nhìn của tôi là một người phụ nữ có một cái tình cảm, một cái xúc động của một đời sống của một người phụ nữ, nhưng mà cái vấn đề đó nó liên quan đến một cái vấn đề chung có thể trong toàn thế giới ngày hôm nay. Nên thử ra hồi đầu tiên tức là thật ra nó là tôi nói về một thành phố lớn của các quốc gia chậm phát triển đó, nó đột ngột hơn, nhưng mà chính cái đó nó cũng đương làm phá sản tất cả các quốc gia tiên tiến hiện nay. Chính vì câu chuyện của một cái gia đình của thành phố Sài Gòn và những cái cảnh vật chung quanh, tôi sẽ muốn đem lại cho khán giả cái điều mà tôi vừa mới suy nghĩ.
Thưa, tôi có đọc được ở đâu đó, chị đã chịu ảnh hưởng rất là nhiều của những nhà đạo diễn như là Jean-Luc Godard của Pháp, Vương Gia Vệ hay là Sài Minh Lượng của châu Á, cũng như là Apichatpong, và kể cả những cái nhà làm phim lớn người Mỹ như là Quentin Tarantino. Và mà làm phim là cái điều khó là truyền tải được đến cho người xem những cái điều mà mình muốn nói, những cái xúc động. Chị đã muốn nói lên những cái điều gì, chị đã muốn truyền tải những cái điều gì đến khán giả qua Homo Stratus?
Thứ nhất là tôi muốn làm phim theo một cái dạng chắc cũng có rất ít người làm, mình không dám nói là chưa có ai làm bởi vì mình cũng không biết rõ. Có nghĩa là cái phim này nó là những cái bức tranh và đoạn tranh ngắn như vậy, thì những cái bức tranh ngắn á, nó có thể tách rời ra và nó có thể riêng biệt luôn, không cần phải là nó phải nối với nhau. Cho nên là có những cái cảnh mà thí dụ tôi có thể lấy ra một thí dụ là nếu mà một người trong cái đoạn prologue có một người cụt chân, thường cái anh này anh ấy phải đi đi nhảy á, đi nhảy những cái điệu của Michael Jackson để mà kiếm sống. Đó là một khúc phim lắm, ai muốn suy nghĩ về cái đời sống hiện nay tại sao mà nó đến nỗi nó ra như thế. Sự phát triển dù cho nó có văn minh đến đâu đi rằng nữa, nó cũng vẫn còn những cái con người có những cái cảnh ngộ rất là khó khăn, nhưng họ rất là vui thích bởi vì họ họ nhảy bên cạnh một dòng sông. Anh thử những cái đó là tôi có cảm tưởng là tôi cần phải truyền tải đến cho mọi người. Thì đó là chỉ là một thí dụ thôi. Còn trong phim thì tôi cũng muốn được khán giả đến xem nhiều để có thể mình còn nói chuyện nhiều về tất cả những cái cảm nhận đó.
Thưa chị, thế thì trong quá trình làm phim đó, chị đã thường gặp những cái trở ngại nào?
Theo tôi nghĩ thì cái điều mà khó khăn nhất chính là cái điều thú vị nhất, bởi vì nó cũng như là nó có một cái giá để của cái sự làm việc. Có thể phụ nữ mình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nam giới khi bất cứ làm việc gì, có thể lại bởi vì yếu hơn chẳng hạn. Nhưng mà thật ra thì nam giới họ cũng không phải vì vậy mà họ gặp ít khó khăn hơn mình. Cho nên cái công việc mà làm phim thì nó lại rất là đa dạng và phức tạp. Bản thân cái công việc nó rất là cực khổ. Mà nhất là khi mình làm phim ít tiền nên lại càng khổ hơn nữa. Tôi thấy là ngoài cái khả năng sáng tạo ấy, thì cái người nữ đạo diễn ấy, có một cái khó khăn là phải làm sao mà thuyết phục được cái ekip mà của mình ấy, để mà khẩu phục tâm phục ấy, để đồng cảm, đồng tình với mình. Đó là cả một cái khó khăn lớn mà khi mà mình vượt qua được thì mình rất là làm thích thú. Tôi nói chuyện là về khó khăn về tinh thần, còn vấn đề mà khó khăn về vật chất thì nó lại là một cái khó khăn lớn nữa.
Bây giờ mình hãy trở lại với lại cái liên hoan phim Hồ Tây lần này đó. Theo chị, tại sao mà cái ban tổ chức họ lại dành một cái chỗ đứng riêng cho các nữ đạo diễn? Phải chăng vì họ muốn nêu lên với công chúng, họ muốn đưa ra ánh sáng, họ muốn công chúng tiếp cận nhiều hơn đến những cái một cái khía cạnh độc đáo nào đó của các cái nhà làm phim phái nữ, thưa chị?
Thưa cô, thì tôi thấy cái liên hoan dành cho phụ nữ ở Cathay Tây, như mọi người đã thấy, đó là năm thứ 36. Có nghĩa là các nước Âu Tây đều muốn nói lên quyền lợi và cái tiếng nói của phụ nữ đã và lúc nào cũng được được đề cao và bảo vệ như là một cái vấn đề chính đáng. Cho nên là nên cái liên hoan Cathay Tây này đã nhắm cái đề cao và đưa ra cái vai trò của người phụ nữ. Riêng trong điện ảnh thì đấy là một cái mục đích rất là cao cả và rất là tốt, và họ cũng cảm thấy họ biết được cái khó khăn của người phụ nữ khi làm phim.
Chị có rất là nhiều các cái hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Để chị thực sự bước vào cái lĩnh vực làm phim một khi đến cái tuổi về hưu, thì thứ nhất, đâu là cái động cơ khiến chị đã mạnh dạn dấn thân vào cái lĩnh vực này?
Tôi rất mê điện ảnh từ khi tôi còn bé tí. Trước chiến tranh thì tôi đã có làm việc với lại đạo diễn Lê Hoàng Hoa và đạo diễn Võ Doãn Châu. Nhưng mà thực hiện ra một cái phim á, thì mãi cho đến sau này, sau khi trở về Việt Nam, thì Việt Nam đã cho tôi một cái cơ hội như là để làm phim, và nó có một cái cơ duyên. Mỗi một cái phim nó đều có một cái cơ duyên. Tự nhiên cái lúc đó hãng phim HK giúp, khi mà trước khi mà tôi về để làm phim ấy, thì tôi đã về để đi theo làm trang phục cho cái phim Áo Lụa Hà Đông với chị Eben Liễu, cho nên là tự nhiên tôi lại nối lại với cái dòng đó và trước khi có thể là cái sức làm việc của mình đã khiến cho hát cao phim có nói với chị là chị mà làm phim em bấm máy cho chị. Thành thử ra là cái lúc đó là mình gọi là mình có một cái cơ duyên, một cái may thôi.
Xin cảm ơn nữ đạo diễn Xíu Phạm đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.